Dạy cư sĩ Đinh Canh Giả. Thuở xưa, Hòa Thượng Tịnh Thất nói: người đời muốn tu tịnh nghiệp không nên nói tôi bận rộn, hãy đợi khi rảnh rang. Hôm nay tôi nghèo thiếu, hãy đợi lúc giàu có. Hôm nay tôi còn trẻ, hãy đợi đến khi già. Nếu số phận thường bận rộn, nghèo thiếu, mất sớm, thì đối với tịnh nghiệp không có duyên tu tập. Bất chợt qua đời, dù hối hận nhưng đâu còn kịp nữa. Chi bằng lúc thân thể khỏe mạnh, nỗ lực tu hành. Lời nói ấy thật là chí lý. Song hiện nay, người tin tưởng ưa thích tịnh độ thì ít. Dù có thể tin sâu, nhưng cứ lần lửa dần già trôi qua một đời, phần nhiều đều như thế. Cư sĩ tư chất thuần hậu cẩn trọng, gặp tôi chưa bao lâu mà liền có thể tỏ ngộ vô thường, trường trai thờ Phật. Như thế vốn đã có duyên từ đời trước rồi. Nhà cư sĩ không có bất động sản, sinh kế gia đình mỗi năm đều dựa vào việc gặt hái. Nhà không có bất động sản thì biết rằng chẳng đầy đủ, thân có chức vụ thì chẳng rảnh rang. Tuổi 50 thì biết rằng chưa đến nỗi già suy. Cư sĩ một lúc từ biệt nhà cửa, khước từ các đệ tử, giữ trọn giới ưu bà tắc, đóng cửa trọn năm chuyên tu tịnh nghiệp, đến như vật dụng, củi, nước, vân vân, ban đầu cũng không quan tâm. Nếu chẳng phải bậc trượng phu mạnh mẽ, thì làm sao được như thế? Hơn nữa, thất nhỏ hẹp, an trí tượng Phật và kinh điển đã chiếm một nửa. Ở trong ấy, ẩn lánh huyên náo, tinh chuyên tu hành thì khác gì ở trong căn nhà rộng rãi vào mùa hạ, tự cảm thấy đầy đủ thơ thới. Song chỉ e cư sĩ không thể được vậy lâu dài. Than ôi, nói về con người ở thế gian cũng đâu từng cố định. Tôi thiết nghĩ sự rảnh rang thì không gì rảnh rang bằng không bỏ mất thời gian. Sự giàu có thì không gì giàu có bằng thường biết đủ. Sự mạnh mẽ thì không gì mạnh mẽ bằng siêng năng tinh tấn. Nay cư sĩ gồm đủ cả ba, thì tuy sự rảnh rang giàu có mạnh mẽ của người khắp thiên hạ đem so với cư sĩ, thì tôi biết họ chỉ có danh suông mà không có thật. Người đối với việc nguyện sinh về tịnh độ được như thế đâu thấy có ai. Còn có một lời tôi mong được khuyên bảo với nhau: ví như chiếc thuyền to lớn muốn khởi hành, tuy có cột buồm cao, bánh lái ngay thẳng, tư cụ hoàn bị, chí nguyện ra đi đã quyết định, có thể thuận buồm xuôi gió, khoảnh khắc vượt xa ngàn dặm. Nhưng nếu chưa chịu nhổ cọc ở trước thuyền hay bị một sợi dây buộc lại, thì dù có dùng mọi cách đẩy thuyền ra cũng không sao thực hiện được. Thời nay, người tu tịnh nghiệp trọn ngày niệm Phật, sám hối phát nguyện mà Tây Phương còn xa vời, không bảo đảm giảng sinh. Điều đó chẳng có lý do gì khác, bởi cọc ái chưa nhổ, sợi dây tình còn buộc chặt. Nếu có thể xem sự ân ái nơi ta bà giống như nhai sáp, chẳng quan tâm đến bận rảnh, động tĩnh, khổ vui, mừng lo, chỉ dựa vào một câu Phật hiệu vững chắc như núi Tu Di, tất cả cảnh duyên không dao động. Hoặc có khi tự cảm thấy lười mỏi, tập khí mê lầm hiện ra, liền phấn khởi một niệm như ỷ thiên trường kiếm.
Ỷ thiên trường kiếm, thanh gươm rất bén, nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc,
khiến cho phiền não ma quân không nơi trốn tránh, cũng như lò lửa hừng hực khiến cho tình thức từ vô thỉ tan chảy hoàn toàn. Người này tuy đang ở cõi đời ngũ trược mà toàn thân đã ngồi trong thế giới hoa sen, đâu phải đợi Phật Di Đà nắm tay, Quan Âm nghinh đón thì mới tin mình vãng sinh. Có người nói, cư sĩ kia tinh tấn mạnh mẽ như thế, lẽ nào lại bị tình ái dẫn dắt, cũng như không bệnh mà nhận thuốc. Tôi nói không phải vậy. Người xưa nói, ái không nặng thì chẳng sinh vào ta bà. còn nói: đạo niệm nếu đồng tình niệm thì thành Phật đã lâu rồi. Tiên nhân được ngũ thông do tinh tấn siêng năng nhiều kiếp.
Ngũ thông còn gọi ngũ thần thông: 1. Thần cảnh trí chứng thông. 2. Thiên nhãn trí chứng thông. 3. Thiên nhĩ trí chứng thông. 4. Tha tâm trí chứng thông. 5. Túc trụ tùy niệm trí chứng thông.
Nhưng vì dục lậu chưa trừ còn bị tan hủy công hạnh, nên biết chưa chứng thánh quả, hiếm có người không bị ái dục buộc ràng khổ lụy. Cư sĩ nếu tâm niệm thế gian nhẹ nhàng, tâm đạo mạnh mẽ, thấy dục như tránh hầm lửa, nhớ Phật như nhớ mẹ hiền, ăn chay tu trì theo thời khóa, thề mãi không đổi thay. Nếu được vậy thì ngại gì người khỏe không bệnh lại thường hay uống thuốc bổ, há chẳng phải đi đứng nhẹ nhàng càng thêm khỏe mạnh hay sao? Tóm lại, phiền não vô tận mà cội gốc sinh tử chỉ là tham ái. Tham ái này hay nhận chìm người tu hành, làm chướng ngại sự giảng sinh. Thế nên trong kinh Phật chỗ nào cũng quở trách: nếu tình ái nhợt nhạt một phần thì tịnh nghiệp thành thục một phần, thế mới mong được giải thoát bến bờ sinh tử. Cư sĩ nên cố gắng lên. Gửi cư sĩ Cố Triệu Trinh. Đời mạt pháp bạc bẽo, con người có xu hướng giả dối. Tìm lấy một người chăm chú nơi đạo, giữ lòng thành, tuân thủ lối xưa, chất phác như lão cư sĩ thì rất khó được, giống như vẹt sao chọn lấy mặt trăng. Trong số tịnh hữu có được vị công thần như ông, lại thêm ông Đinh Canh Giả, ông Thuấn Nghi đều là thân thuộc của cư sĩ, thật giống như lân phụng cùng nhau tụ hội. Trong số ấy, ông Thuấn Nghi hiếu thảo tột bậc, quên cả thân mình. Những hạnh khổ, hạnh khó của ông ta tôi chưa hề làm mà cũng chẳng thể làm được. Trong lòng khâm phục lại chẳng thể dùng ngòi bút và lời nói khen thuộc nổi. Đọc bài trường ca của cư sĩ, tôi thấy xứng hợp với ông ấy. Xem đi xem lại đôi ba lượt, càng thấy tinh di xảo tuyệt. Xưa, ông Tri Chương 80 tuổi vẫn ham ngâm vịnh, ông Khâu Vi 90 tuổi vẫn giỏi làm phú. Nay, cư sĩ tuổi xấp xỉ hai ông ấy mà trước tác gồm thâu tài khéo của họ. Mong cư sĩ hãy tiếc nuối từng phân tất thời gian, giảm bớt nỗi ham thích bút mực, dồn tinh thần sức lực chuyên tâm vào tịnh nghiệp, khiến mầm tuệ tăng trưởng, hạt giống đạo thành thục, ngày sau được hóa sinh trong hoa sen trước Phật, thì đâu thể nói là chỉ giống như ông Khâu, ông Hạ vậy thôi. Đáp cư sĩ Cố Triệu Trinh: nhận được mấy lời của ông nói rằng trần nghiệp tình duyên rất khó dẹp trừ, bao giờ mới được thành diệu quán? Như thế đủ biết lòng tha thiết cầu đạo của ông. Nhưng theo cái nhìn nhỏ hẹp của tôi, thì ngay nơi tâm chán nản tình trần, ưa thích diệu quán này, chính là sự chướng ngại bên trong của người học đạo. Giả lại, tránh huyên náo tìm yên tĩnh, ở đời chưa có phương pháp ấy. Tình trần quả thật có thể dứt tuyệt chăng? Cần phải biết muôn pháp vốn nhàn, chỉ người tự náo. Lời nói này rất hay. Đại sư Ngẫu Ích nói: tuy bảo sáu căn dông rủi, sáu tình dao động, chính chắn suy tìm, trần đã không lầm lỗi, căn há lại lỗi lầm? Căn đã không lầm lỗi, tình lẽ nào riêng mình gánh tội? Ba khoa phân tích trên đã không có chủ tể thật sự, dù khiến cho hợp chung lại cũng đâu có pháp thật. Thế mà chúng ta ở trong pháp giả dối ấy chấp nhặt chân ngã, bỏ này lấy kia, cũng như nhậm mắt thấy hoa đốm lăng xăng, còn muốn phân biệt hoa đốm cái nào đẹp cái nào xấu. Như thế không phải là sai lầm lắm sao? Chỉ đem toàn thể thân tâm thế giới buông bỏ thì mắt trí tuệ sáng ngời, chỗ nào có tình trần để chán. Xong, muốn niệm Phật cầu giảng sinh tịnh độ, thật ra chẳng ngại phát khởi tâm ưa chán mạnh mẽ. Nếu chấp vào tâm ưa chán này lại trở thành bệnh sai lầm, hiểu rõ nó thì chỉ là phương tiện. Điều đó cũng ở nơi người thôi. Nói về diệu quán, Kinh Vô Lượng Thọ có nói: biển chánh biến tri của chư Phật từ nơi tâm tưởng mà sinh. Khi tâm chúng sinh tưởng Phật, tâm này tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ mấy lời nói này tức là chỗ cốt yếu của niệm Phật tam muội. Tất cả môn quán đều từ đây mà có. Bởi vì biết tâm này làm Phật mà chẳng biết tâm này là Phật thì rơi vào quyền thừa tiểu quả. Chỉ biết tâm này là Phật mà chẳng biết tâm này làm Phật, ắt rơi vào tà ma ngoại đạo. Tâm này làm Phật là pháp quán không và giả. Tâm này là Phật tức pháp quán trung đạo. Tâm này hoàn toàn là Phật mà làm Phật, hoàn toàn làm Phật mà là Phật. Một niệm viên dung ba pháp quán, nên bài kệ trong kinh Đại Tập nói: nếu vào định chỉ niệm Di Đà, gọi là thiền sâu màu vô thượng. Khi chí tâm tưởng hình tướng Phật, tức là pháp không sinh không diệt. Thiền sư Vĩnh Minh nói: một niệm tương ưng, một niệm là Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm là Phật. Phật là niệm lý bản giác, niệm là trí thị giác. Nên biết ngay khi niệm Phật, thị giác và bản giác hợp nhau, lý và trí thầm hợp, năng sở đều quên, mình người không hai. Không có Phật ở ngoài niệm, làm niệm và đối tượng để niệm. Không có niệm ở ngoài Phật để mà niệm Phật. Vượt qua tình chấp, rời hẳn 4 câu và 100 phủ định.
4 câu và 100 phủ định. 4 câu là có không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. 100 phủ định là chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải hữu di chẳng phải vô di, chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu, chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại.
Trực tiếp viên đúng, không có gì hơn chỗ này nữa. Ngoài sự niệm Phật ra, lẽ nào lại có môn diệu quán gì khác để thành tựu? Thiết nghĩ thuốc không luận mắc rẻ, lành bệnh là thuốc hay, trị gốc ngọn nên tùy hưởng gấp. Cư sĩ tuổi đời đã cao, biết hồi tâm hướng đạo. Dù sống được 100 năm, nhưng thời gian còn lại có bao lâu? Nên gắn công trên con đường rất dễ dàng ổn thỏa này. Chớ cư sĩ còn tìm hiểu diệu huyền, bồi hồi trông đợi nơi lối tẻ nào khác nữa. Lúc trước, khi tôi gặp cư sĩ, chẳng những không bàn về pháp quán tưởng nhiệm màu, môn diệu quán, chỉ nói sơ lược thôi mà bàn nhiều về thời khóa hằng ngày, chỉ lấy 6 chữ Di Đà khuyên bảo với nhau. Đây chính là phương thuốc tiên hay, chữa lành bệnh nguy cấp, lại còn trị cả gốc lẫn ngọn, hưởng gấp đều hợp nghi. Chỉ quý ở chỗ tin sâu, gắn sức thực hành. Người xưa nói, chỉ cần thấy Phật Di Đà, lo gì chẳng được khai ngộ. Thế thì tình trần nào mà chẳng tiêu tan, tam muội nào mà chẳng hiện tiền. Song hôm nay dù có 100.000 pháp môn, vô lượng nghĩa lý di diệu đều đặt sang một bên không dùng, chỉ tặng nhau một vị, một đơn thuốc này. Nếu chẳng quả quyết mạnh mẽ, đồng thời gắng sức chuyên tâm trì niệm, thì lấy gì để phấn chấn tự lập? Nếu nhất định bảo rằng công hiệu của trì danh không bằng quán tưởng, thì đối với thân tướng di diệu trang nghiêm của Phật Di Đà cùng pháp quán sâu sắc di tế trong kinh luận mở ra, e kẻ phàm phu mới tu không dễ gì thành tựu. Rốt cuộc chẳng bằng y theo kinh Di Đà chuyên nhất trì danh là ổn thỏa. Chỉ cần khi trì danh thấu rõ sự lý, nhất tâm không loạn, thì đó tức là cảnh quán, không cần mong cầu huyền diệu gì khác. Cảm thấy lão cư sĩ vô cùng chân thành, quên cả tuổi cao, ân cần thưa hỏi kẻ dưới, nên mới dám đem cái thấy nhỏ hẹp của mình nói thẳng hết ra mà không kiêng kỵ gì cả. Xin ông xét nét chọn lựa xem thế nào. Danh tự thuyết gửi cư sĩ Kim Thủy Nhược. Đại sư Trí Giả dùng lục tức Phật phân biệt rõ ràng nhằm tránh sự lạm dụng. Đầu tiên là lý tánh tức Phật, kế đến là danh tự tức Phật. Ban đầu được nghe thánh giáo, cho đến người thấy rõ tâm tánh đều chưa ra khỏi địa vị danh tự tức Phật. Nên biết thời gian ở trong danh tự này rất dài, mà nghĩa lý cũng rất sâu vô lượng. Cư sĩ tên Thiện, tự là Thủy Nhược. Nếu hiểu rõ tên này, nhận biết tự này, thì đối với đạo lý thấy tánh thành Phật đã nhận rõ hơn phân nửa. Cáo tử nói: tánh giống như nước chảy, nếu khơi dòng về phương đông thì chảy về đông, khơi dòng về phương tây thì chảy về tây. Tánh người không phân biệt thiện và bất thiện, cũng như nước không phân ra đông và tây. Kỳ lạ thay, lời của cáo tử nói về tánh, tuy chẳng phải nghĩa lý cùng tột trong nhà Nho, mà lại giống với khế kinh của Đức Phật. Rất tiếc là cáo tử bị đuối lý bởi biện luận của Mạnh Tử, nên cuối cùng không thể giải bày được học thuyết của mình. Điều ấy cũng như mọt ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ. Mười pháp giới vốn từ một tâm thuần nhất, thì pháp thiện và bất thiện đều đầy đủ nơi tâm tánh. Điều đó đã rõ ràng rồi. Bảo rằng trong tánh có chủng tử nhiễm và tịnh, nên không có một pháp thế gian và xuất thế gian nào có thể vượt ngoài tánh. Noi theo chủng tử tịnh trong tánh mà phát khởi hiện hành, đó là đạo của người quân tử, như thế gọi là tu thiện. Noi theo chủng tử nhiễm trong tánh mà phát khởi hiện hành, đó là đạo của kẻ tiểu nhân, như thế gọi là làm ác. Sách Trung Dung nói: thuận theo tánh là đạo. Khổng Tử nói: đạo có hai, nhân và bất nhân mà thôi. Đạo không phân chia nhân và bất nhân, thì tánh không phân biệt thiện hay bất thiện. Nếu tánh chỉ là thiện, thì tất cả đều là thiện. Vậy thì nẻo ác ba đường chẳng phải do tâm tạo ra, đâu thể gọi là pháp giới. Thế nên hàng nhất xiển đề, tuy đoạn dứt việc tu thiện, nhưng không đoạn dứt tánh thiện. Nếu đoạn dứt tánh thiện thì rốt cuộc không thể thành Phật. Chư Phật, thánh nhân chỉ đoạn dứt việc làm ác, nhưng không đoạn trừ tánh ác. Nếu đoạn trừ tánh ác thì không thể thị hiện nơi thế giới xấu ác để điều phục chúng sinh. Sự quan hệ của việc tu và tánh là điều nên thấu suốt. Đã không thể lìa tánh để khởi tu, cũng không thể bỏ việc tu mà nói về tánh. Xin lấy nước để nói về điều này. Nói về tánh thì nước vốn là ướt nên chảy xuống, chảy về đông, về tây. Nói về tu là khơi dòng về phương đông hoặc khơi dòng về phương tây. Cư sĩ muốn tu tịnh nghiệp có thể không quan tâm danh nghĩa, mà phải xét kỹ lý do tu hành pháp ấy. Nếu như trong lòng niệm niệm hướng về chạy theo tham sân si, ngày dài tháng rộng kéo không trở lại, vẫn chẳng chịu ra, những hành động phát ra từ thân, miệng phần nhiều hợp với điều ác thì gọi là khơi dòng về phương đông, rốt cuộc sẽ làm người và vật trong mảnh đất ta bà. Nếu trong lòng niệm niệm rời bỏ chán nản ngũ dục, tưởng nhớ Phật A-di-đà, mong muốn thân cận như con nhớ mẹ, chẳng bị cảnh nghiệp kéo lôi, chẳng bị lối rẽ khác làm mê lầm, thì gọi là khơi dòng về phương Tây, nhất định hóa sinh trong hoa sen ở thế giới cực lạc, thấy Phật được thọ ký. Do đó mà xét, thấy tánh thành Phật cũng ở nơi sự khơi dòng mà thôi. Nếu có thể khơi dòng về phương Tây thì nước chảy về phương Tây, không vào trong vạc nước sôi nơi ba đường ác, không xen tạp nước khác ái của người và trời, không lẫn lộn nước dẫn đục của phàm phu, không thấm nước ác của tà ma ngoại đạo, không rơi vào nước chết của nhị thừa.
Nhị thừa, đó là Thanh Giác thừa và Duyên Giác thừa.
Không đồng với nước dâng lên thình lình của Quyền thừa, thường được nước lý thấm nhuần ruộng tâm, nước trí để viên dung dạng hạnh. Ngay trong địa vị danh tự mà hòa hợp trọn vẹn với nước tánh của Như Lai. Đã được hòa hợp với nước tánh thì dung hội về trong ao thất bảo là tinh khiết, là trong mát, là ngọt ngào, là mềm mại, là thấm nhuần, là an hòa, là trừ bệnh, là tăng ích, rốt ráo trở thành nước thánh có đủ 8 công đức. Nước chảy về Tây đến đây là cùng tột, thật có thể thấu suốt đến chỗ tận cùng tánh của nước. Song tôi xét danh và tự của cư sĩ là theo ý của Mạnh Tử, chẳng phải theo nghĩa của Cáo Tử. Nếu như quyết chọn pháp thiện mà tu tập được tròn đầy, quyết phá trừ pháp bất thiện, tu tập để trừ bỏ cho hết, thì đạo của quân tử tăng trưởng, đạo của tiểu nhân tiêu tan, cuối cùng dừng lại ở chỗ thiện cùng tột. Thế thì đâu không hợp với Cáo Tử, đâu không hợp với Tuyên Thánh, đâu không hợp với Đại Thánh Nhân ở phương Tây. Cư sĩ có dốc sức khơi dòng ấy chăng?